Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay.
Thưa quý thính giả, khởi nghiệp đang trở thành làn sóng mới trong giới trẻ. Nhưng làm thế nào để biến ý tưởng thành dự án khởi nghiệp? Giải pháp nào để kêu gọi nhà đầu tư, thuyết phục khách hàng? Đó là vấn đề được nhiều bạn trẻ đặt ra tại diễn đàn khởi nghiệp cùng nông nghiệp số cho sinh viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Hội sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức.
Bên cạnh niềm đam mê, tính kiên trì, bạn trẻ cần chuẩn bị tâm thế khởi nghiệp. Đó là một kế hoạch khởi nghiệp bài bản với mục tiêu rõ ràng, từ việc nắm được thế mạnh của sản phẩm, nhu cầu thị trường đến việc tập hợp đội ngũ cộng sự, tài chính, quan hệ công chúng, nhân viên kinh doanh. Việc xác lập kế hoạch rõ ràng là động lực để bạn trẻ đầu tư về kiến thức, kỹ năng đến phương pháp làm việc, từ đó hạn chế rủi ro trong quá trình khởi nghiệp.
Trong quá trình thực hiện, bạn trẻ cần định vị lại xem mô hình khởi nghiệp thiếu những gì và có thế mạnh gì để phát huy kết quả đạt được, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế. Khi đã có ý tưởng, chúng ta xem ý tưởng có khả thi không? Điểm mạnh và điểm yếu của ý tưởng, sự khác biệt với các ý tưởng khác như thế nào?
Thất bại là chuyện không hiếm ở quá trình khởi nghiệp. Điều quan trọng là sau mỗi thất bại, người trẻ rút ra bài học gì để hoàn thiện, định hình mô hình sản xuất kinh doanh. Cái mình mất có thể là vốn nhưng bù lại chúng ta có kiến thức, trải nghiệm thực tế. Vì thế, ở mặt nào đó không thể nói là thất bại mà còn giúp người trẻ tiến bộ, tìm ra một giải pháp mới để phát triển.
Nhiều bạn trẻ khởi nghiệp thành công cho rằng điều quan trọng hơn là nâng cao nhận thức của sinh viên về khởi nghiệp. Yêu cầu đặt lên vai người khởi nghiệp là làm sao nắm bắt theo kịp xu thế của thế giới để vận dụng vào khai thác tài nguyên bản địa, sản phẩm mang tính đặc trưng, độc đáo, khác biệt của địa phương để phát triển, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng từ thị trường nội địa đến thị trường thế giới.
Các sở ngành địa phương cần phối hợp tốt với các trường học tổ chức giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tăng cường truyền thông về khởi nghiệp và mở các diễn đàn kết nối chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, đồng thời có cơ chế chính sách đủ mạnh hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, đề tài nghiên cứu để được đưa vào các vườn ươm, hoàn thiện sản phẩm và phát triển thành mô hình khởi nghiệp.
Khi trong tim ta một ngàn lớp sóng như xô vào nhau, cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu. Sau bao đêm âm u, chợt thấy cuộc sống cho ta hồi sinh, và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan chông gai nó có cản bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha từ trái tim ta còn bao khát khao, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng. Đường tới tương lai đêm như giấc mơ, dù lắm trông gai mà ai có ngờ. Nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khát khao. Một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan chông gai nó có cản bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha từ trái tim ta còn bao khát khao, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng. Đừng tới tương lai đẹp như giấc mơ, dù lắm trông gai mà ai có ngờ. Nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khát khao. Trong gai mà ai có ngờ, nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khát khao.
Minh Quân vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của chính anh, ca khúc Niềm tin khát khao.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý khán giả thân mến, thanh lam nhựa giả gỗ là dòng vật liệu thịnh hành được nhiều người lựa chọn cho công trình của mình. Sử dụng thanh lam nhựa giả gỗ mang lại giá trị thẩm mỹ cao cho mọi không gian. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho người đọc về các loại thanh lam nhựa giả gỗ được yêu thích hiện nay.
Thanh lam nhựa giả gỗ là sản phẩm có thành phần chính từ nhựa với cấu tạo nhiều lớp. Thanh lam nhựa giả gỗ hiện đang được ứng dụng nhiều trong các công trình, đặc biệt là trang trí phòng khách. Sản phẩm được sử dụng làm vách ngăn phòng khách để tạo sự riêng tư, đồng thời còn giúp phân chia không gian hợp lý. Thanh lam nhựa giả gỗ còn được dùng để ốp trần, ốp tường. Một ứng dụng phổ biến của thanh lam nhựa giả gỗ nữa là dùng làm kệ trưng bày những vật dụng trang trí, sách hay là mô hình đồ chơi, vân vân.
Đặc điểm nổi bật của thanh lam nhựa giả gỗ là có nhiều mẫu mã nhờ lớp vân trang trí được ứng dụng công nghệ in tiên tiến đến từ Hàn Quốc. Không những phù hợp với phòng khách, sản phẩm còn phù hợp cho nhiều không gian như phòng ngủ, phòng bếp. Thanh lam nhựa giả gỗ mang nét đẹp tự nhiên, mang lại sự sang trọng cho không gian sống của người tiêu dùng. Sản phẩm có độ bền cao, chống chịu được mọi tác động của các yếu tố bên ngoài. Thanh lam nhựa giả gỗ không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và côn trùng. Với trọng lượng nhẹ, thanh lam nhựa giả gỗ rất dễ dàng thi công và lắp đặt.
Thanh lam nhựa giả gỗ trang trí phòng khách có kích thước phổ biến là 100x50x3000mm. Màu sắc và hoa văn của sản phẩm đa dạng nên phù hợp cho nhiều công trình khác nhau. Khi thi công, người thợ sẽ tiến hành cắt thanh lam để đạt được kích thước phù hợp với những vị trí lắp đặt đã được xác định trước đó. Giá của thanh lam nhựa giả gỗ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như số lượng thanh lam, kích thước, nhu cầu thị trường vào thời điểm cung cấp, thương hiệu sản xuất, đơn vị phân phối, vân vân.
Trong quá trình thi công, thanh lam nhựa đòi hỏi thợ có tay nghề kỹ thuật cao, sự tỉ mỉ để hoàn thiện những chi tiết phức tạp. Chi phí thi công bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chi phí trả cho thợ, chi phí vận chuyển, chi phí vật tư. Giá một công trình thi công hoàn thiện thanh lam nhựa giả gỗ là 310.000 đồng một mét dài. Đây là giá đưa ra sau quá trình tham khảo, không thể tính cố định và đã bao gồm các yếu tố đi kèm như khung xương, con ke, keo, giá nhân công, vân vân.
Để sở hữu một công trình đẹp mắt với thanh lam nhựa giả gỗ, người tiêu dùng nên lưu ý những điều sau: xác định đúng vị trí khoảng cách giữa các thanh lam, đánh dấu vị trí con ke một cách chính xác, sử dụng đèn laser để xác định vị trí thanh lam cố định, đo và cắt chuẩn xác thanh lam, có thể bôi thêm keo ở chân thanh lam để tăng độ chắc chắn cho công trình.
Vâng, thưa quý vị, với những điều mà chúng tôi vừa chia sẻ, hy vọng quý vị sẽ có sự lựa chọn đúng đắn để có được một công trình hoàn hảo nhất, tạo ra được không gian sống mà bản thân và gia đình luôn mong ước. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin khác trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe ca khúc xin chào do Quốc Thiên thể hiện.
Chim đùa trong ánh sương hồng ban mai cho ngày mới. Và tôi lên mình đi theo những con đường, đường xe đông người người chen lối. Và tôi ghé vào một quán vắng bên đường, tặng cho tôi một ly cà phê cho buổi sáng. xin chào phố phường, quen chào những con đường, đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng quên lớn. Xin chào nơi quán quen một sớm tôi ngồi, có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ngã tư đường, chú xe ôm nụ cười thân quen đâu con phố. Xin chào em sáng nay răng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Đôi chân tôi được đi đến bao nơi rồi, đến thăm người thân quen và người chưa quen ở nơi đây. Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn, vẫn như còn trong tôi và điều chưa nói để thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Đời vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên thôi và đón ngày vui rồi sẽ tới. Xin chào phố phường, quen chào những con đường, đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen sáng nay đâu rồi, có bao người bạn bè thân mến mình đã quen. Xin chào cô hàng mau ngã tư đường, chú xe ôm nụ cười thân quen giờ đi vắng. Vẫn là em sáng nay răng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Rồi đến thăm người thân quen và người chưa quen ở nơi nơi. Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn, vẫn như còn trong tôi và điều chưa nói để thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Đời vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên thôi và đón ngày vui rồi sẽ tới. Xin chào phố phường quen chào những con đường, đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen sáng nay đâu rồi, có bao người bạn bè thân mến mình đã quen. Xin chào cô hàng bao ngã tư đường, chú xe ôm nụ cười thân quen giờ đi vắng. Vẫn là em sáng nay răng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ngã tư đường, chú xe ôm nụ cười thân quen đâu con phố. Xin chào em sáng nay răng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Vẫn là em sáng nay răng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý thính giả thân mến, những ngày này vườn dâu của ông Vinh đang trĩu quả. Từ sáng sớm, vợ chồng ông đã ra vườn tất bật hái trái để kịp bổ mối cho bạn hàng. Việc trồng dâu tầm khá đơn giản vì cây ít sâu bệnh là nhẹ công chăm sóc. Ngoài tưới nước, bón một ít phân sau khi thu hoạch để cây tiếp tục phát triển thì không sử dụng bất kỳ phân thuốc gì. Đất cũng không cần lên liếp, chỉ đắp mô cao hơn bình thường. Để cây sai trái nên chỉ dùng tỉa cành hoặc làm cây rụng lá để dồn chất dinh dưỡng cho trái tiện thu hoạch.
Cây dâu tầm dễ trồng, cây nhỏ cũng cho trái. Trái dâu tầm khi già có vị chua, đến chín ăn ngọt mát, có tác dụng bổ huyết, bổ can thận, nhuận tràng, chạy khát. Ngoài ra, trong trái dâu còn có nhiều thành phần dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nên rất được thực khách ưa chuộng, nhất là chị em phụ nữ. Bình quân sau khi trồng nhánh chiết khoảng 3 tháng sẽ có thu hoạch. Hiện dâu tầm được bán với giá 50.000 đến 60.000 đồng một ký.
Để tăng giá trị kinh tế ngoài bán trái dâu tươi, ông Vinh còn chế biến trái dâu thành các sản phẩm rượu dâu, mật dâu, nước cốt dâu, mứt dâu, siro dâu, sinh tố dâu bán cho thực khách và chiết bán giống với giá 50.000 đồng mỗi nhánh. Trong vườn, ông Vinh cũng kết hợp trồng sen cây cà na Thái nhằm đa dạng sản phẩm và nâng cao hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp.
Với mô hình kết hợp dâu tầm cà na, mỗi năm gia đình ông Vinh thu lời hơn 200 triệu đồng. Trồng dâu tầm cơ bản chỉ tốn công chăm sóc, chứ chi phí phân thuốc rất ít nên lời cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Hướng tới, ông Vinh sẽ làm thêm cây bonsai dâu tầm bán phục vụ khách trưng trong dịp Tết.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Lên thiên trời Việt Nam.
Cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Mà nơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời.
Còn hơn một tuần nữa mới tới dịp lễ Halloween, nhưng trên thị trường đã xuất hiện nhiều điểm bán bí đỏ mini, bí đỏ khổng lồ. Năm nay giá bán lẻ các loại này giảm hơn 10% so với năm trước, dao động từ 120.000 đồng đến 250.000 đồng mỗi ký tùy loại.
Đơn cử một số loại bí như bí mini vàng chanh, vàng sọc trắng đang được bán với giá 110.000 đến 130.000 đồng một ký. Bí kế xanh dọc 150.000 đến 160.000 đồng một ký. Một số bí có hình thù lạ hơn như bí thiên Nga sẽ có giá 250.000 đồng một ký hoặc bán lẻ theo trái là 50.000 đến 60.000 đồng một trái. Bí giọt nước là 160 đến 175.000 đồng một ký. Giá bí khổng lồ trang trí sẵn cũng ghi nhận giảm còn 100.000 đồng một ký. Năm ngoái, loại bí đỏ này dao động từ 120.000 đến 130.000 đồng một ký.
Đối với loại bán theo set 4 trái hoặc các loại bí thiên Nga, bí sọc xanh, bí mini Nhật, loại ăn được sẽ có giá dao động từ 150 đến 160.000 đồng một ký. Set 5 đến 6 trái có thể thêm bí giọt nước, loại ăn được sẽ có giá 150 đến 300.000 đồng một ký. Đặc biệt, thị trường Halloween năm nay xuất hiện trào lưu dùng bắp, loại bắp tẻ nguyên cành để cắm hoặc trưng. Theo đó, giá bán dao động từ 120 đến 145.000 đồng 10 cành, 10 trái.
Năm nay giá bí đỏ dạp giá bán sỉ tại vườn dao động từ 90.000 đến 100.000 đồng một ký các loại bí, giá bán lẻ ra thị trường tầm 120.000 đến 140.000 đồng một ký. Trong khi đó, năm ngoái có thời điểm giá bí đỏ bán lẻ lên tới 200.000 đồng một ký. Giá bí rẻ là do nguồn cung phong phú hơn, nhiều đơn vị tham gia vào lĩnh vực trồng bí mini phục vụ lễ hội Halloween. Cùng với đó, hiện sức mua thị trường giảm, giá bí giảm để kích cầu người mua dịp lễ này.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Theo một cuộc khảo sát mới, Hồng Kông đã kết thúc 4 năm liền đứng vị trí số 1 trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài. Nghiên cứu chi phí sinh hoạt mới nhất của ECA đã xếp hạng 207 thành phố dựa trên đổ hàng hóa và dịch vụ hàng ngày mà người nước ngoài thường chi trả khi tới sinh sống tại một thành phố khác.
Đổ hàng hóa bao gồm thực phẩm, các tiện ích sinh hoạt, giao thông công cộng và các nhu cầu cơ bản khác như đồ gia dụng, tiêu dùng. Nghiên cứu nhằm mục đích giúp các công ty tổ chức tính toán các khoản nợ cấp sinh hoạt phí cho những người được cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài.
Chi phí hàng hóa và dịch vụ Hồng Kông tăng cao nhất trong nhiều năm, cho thấy thành phố này không tránh khỏi làn sóng lạm phát mà chúng ta đã thấy trên khắp thế giới trong năm qua.
Mặc dù vậy, Hồng Kông đã tụt hạng trong bảng xếp hạng, tuy nhiên, nếu tính trên 1 mét vuông, giá nhà ở Hồng Kông vẫn đang đắt đỏ nhất với mức 19.768 đô la Mỹ 1 mét vuông, cao hơn gấp đôi so với con số trung bình của Singapore, Thâm Quyến và Bắc Kinh.
Và top 10 bảng xếp hạng những thành phố đắt đỏ nhất cho người nước ngoài trên toàn cầu như sau: đầu tiên là New York, thứ hai là Hồng Kông, Geneva, London, Singapore, Zurich, San Francisco, Tel Aviv, Seoul và thứ 10 là Tokyo.
Thân mến, V-Music vừa gửi đến chúng ta một ca khúc Cuộc Sống Muôn Màu, một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc Sống hôm nay.
Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Mến chào tạm biệt.